Mi xin chào những người bạn của tạp chí Thanh Niên trên đài VOA. Các bạn nào ở Sài Gòn, nếu đi ngang qua ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8 quận 3, sẽ nhìn thấy một tượng đài tưởng niệm của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Các bạn trẻ Việt Nam, ít nhiều gì chắc cũng đã nghe nhắc tới danh tánh của vị cao tăng, được tôn vinh là Bồ Tát, người đã dũng cảm biến mình thành ngọn đuốc sống trong cuộc tự thiêu ngay tại góc đường này 47 năm về trước để tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng, chống lại sự đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, không mấy người trong thế hệ trẻ ngày nay biết rõ hoặc lưu ý tìm hiểu về lai lịch, nguyên nhân cũng như ý nghĩa của sự kiện ngày 11 tháng 6 năm 1963 từng làm rung động thế giới. Gần nửa thế kỷ sau, một giáo sư người Mỹ gốc Việt đã quyết định thực hiện một quyển sách bằng Anh ngữ, nghiên cứu chi tiết về vị thánh tử vì đạo này. Tiến sĩ Nguyễn Tri Ân sang Hoa Kỳ định cư đã 30 năm nay và hiện đang giảng dạy bộ môn văn minh mỹ thuật châu Á tại Đại học Bates của tiểu bang Maine. Ông vừa nhận được khoản tài trợ trị giá 40.000 đô la dành cho công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, cũng như ảnh hưởng của sự kiện này trong công cuộc tranh đấu đòi quyền tự do và bình đẳng tôn giáo tại Việt Nam. Đến với chương trình hôm nay, giáo sư tiến sĩ Tri Ân sẽ cho chúng ta biết về ý nghĩa, nội dung cuộc nghiên cứu của ông về cố Hòa thượng Thích Quảng Đức. Xin mời giáo sư Tri Ân.
Đây là một cái công trình tôi đã để tâm 10 năm. Hòa thượng Quảng Đức là một người Việt Nam được nhiều người ngoại quốc biết tới về hình ảnh tự thiêu của ngài, nhưng rất là ít sách báo cũng như là các người chuyên môn biết về Hòa thượng Quảng Đức.
Ông có thể cho biết thêm là cái công trình nghiên cứu sẽ kéo dài trong bao lâu, cũng như các cái phương pháp sẽ tiến hành như thế nào, khảo cứu như thế nào ạ?
Tôi có đọc một số sách báo sản xuất ở Việt Nam cũng như là sách báo ở Mỹ, đặc biệt là một cái tư liệu rất là quý của giáo sư Lê Mạnh Thác, nhiều cái tư liệu chưa bao giờ được công bố và có nhiều cái bài viết liên quan. Cách đây 3 năm tôi đã về Việt Nam và đi thăm ngôi chùa do Hòa thượng Quảng Đức ngày trước hoặc là trùng tu hoặc là trụ trì hoặc là xây dựng, có lưu trữ rất là nhiều tư liệu của Hòa thượng Quảng Đức từ các sách báo, những cái bài viết của Hòa thượng Quảng Đức, các cái pháp y áo kinh sách của Hòa thượng để lại. Những cái tài liệu này chưa bao giờ được công bố ngay cả từ ở trong nước. Thì nói chung nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là đi nghiên cứu điền giả, nghiên cứu thực tế ở Việt Nam qua một số công trình từ miền Trung đến Sài Gòn và đến vùng Cai Lậy. Vấn đề thứ hai là đọc tư liệu. Tôi cũng phỏng vấn một số nhân vật lịch sử liên quan, trong vòng nhanh nhất là 1 năm sẽ hoàn thành quyển sách. Vấn đề nghiên cứu phải bắt đầu từ khoảng cuối mùa hè này.
Là một người đang giảng dạy ở Mỹ, quan tâm nghiên cứu đến một cái câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 5 thập niên. Thì giáo sư có thể chia sẻ thêm ý nghĩa cuộc nghiên cứu này của ông, cũng như cái thông điệp mà ông muốn gửi gắm qua cái cuộc nghiên cứu này là gì ạ?
Qua một số báo chí, người Mỹ chỉ biết là đó là hình ảnh tự thiêu rất là hào hùng của thời đại chống lại chiến tranh Mỹ, nhưng người ta không có biết được bên trong có cái sự đàn áp tôn giáo. Một cái vấn đề khác mà người ngoại quốc ít khi biết đó là trái tim của Hòa thượng Quảng Đức để lại. Người ta đã đưa cái nhục thân của Hòa thượng Quảng Đức về an dưỡng địa và thiêu trong suốt nhiều giờ thiêu lần thứ nhất, và trái tim của Hòa thượng vẫn còn. Người ta phải thiêu lại lần thứ hai khoảng 4.000 độ, nhưng mà trái tim Hòa thượng Quảng Đức vẫn còn nguyên. Thì đó là một cái sự rất là kỳ diệu. Chúng ta phải đặt lại cái vấn đề cái gì đã làm cho Hòa thượng dấn thân. Cái vấn đề khác nữa mà tôi muốn đặt ra ở đây là trong cái thời đại bây giờ có nhiều người đã mạnh danh tôn giáo của mình, làm cho những cái cuộc khủng bố, làm hại người và đem lại cái sự bất bình an cho xã hội. So sánh hai cái hình ảnh đó, chúng ta hình thấy hình ảnh Hòa thượng Quảng Đức là hình ảnh vừa cao quý, vừa đẹp, dám đem thân mạng của mình hy sinh, làm lại lợi ích cho người khác.
Nói về trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức đó, thì cũng có một số ý kiến ngờ rằng không biết đây có phải là trái tim thật của ngài hay không? Có cái tài liệu hay là có cái minh chứng nào để chứng minh cho cái điều này không ạ?
Đây là một cái vấn đề tôi rất là muốn biết. Cố Hòa thượng Thích Thông Bửu là đệ tử cuối cùng của Hòa thượng Quảng Đức cho biết trong cái thời gian 63 đó, chính quyền Ngô Đình Diệm có tới tìm cách cướp trái tim nhưng mà cướp không được. Sau đó trái tim đã gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ ở Việt Nam. Sau 1975 đó, Hòa thượng Thích Thông Bửu và một số người khác đã đại diện đem trái tim về nhưng mà họ không cho đem về. Hòa thượng nói rằng là cái ấn và cái siêu dự và cái giấy tờ dự xung quanh của trái tim vẫn còn như vậy.
Trời My hơi tò mò một chút xíu là hiện bây giờ cái trái tim xá lợi của Hòa Thượng Thích Quảng Đức hiện bây giờ đang được cất giữ tại địa điểm nào ở Việt Nam, thưa giáo sư?
Cái đó tôi phải nghiên cứu thêm nữa.
Dạ, hồi nãy có một chi tiết mà giáo sư cho biết là khi xin mang trái tim về thì không biết cái nguyên do vì sao mà không được phép, thưa giáo sư.
Ở Việt Nam có nhiều cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề tổ chức giáo hội. Những cái gì có liên quan tới sự hành xử công trình như thế nào thì phải có những cái ý kiến của ban tôn giáo. Thì trong cái bài viết về Hòa Thượng Quảng Đức của Thầy Thông Bửu, Hòa Thượng chỉ đề cập tới mà thôi. Rất là tiếc, cách đây 3 năm khi tôi trở lại Việt Nam, tôi muốn gặp lại Thầy Thông Bửu để hỏi thêm cho ra ngọn ngành cái vấn đề. Tôi rất muốn biết rõ nữa.
Vâng, và vì sao chưa được phép mang về, phải không ạ?
Và chưa được phép mang về, và rồi tại sao nếu trường hợp mang về như thế nào? Tôi hy vọng rằng cái trái tim của Hòa Thượng vẫn còn. Bên cạnh đó, tôi có chụp lại được một số hình ảnh xá lợi xương của Hòa Thượng trong cái tháp bằng đồng.
Cái xương xá lợi đó hiện bây giờ đang được lưu giữ ở đâu ạ?
Một số được giữ ở Sài Gòn và một số ở ngoài Nha Trang, nơi Hòa Thượng Thích Quảng Đức sinh ra.
Nghiên cứu về một cái sự việc xảy ra cách đây hơn 40 năm đối với Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một cái nhân vật được xem là dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, thì ông có hoặc là ông sẽ tìm hiểu đến cái tình hình trong nước hiện nay để có một cái sự so sánh đối chiếu như thế nào hay không ạ?
Ngành nghiên cứu của tôi là vấn đề lịch sử mỹ thuật Á Châu. Tôi chứ không đi chuyên về vấn đề lịch sử Phật giáo và nhất là Phật giáo Việt Nam hiện đại. Nhưng mà chúng ta nhìn những cái bài học lịch sử, dùng những bài học đó, nếu chúng ta biết suy nghĩ và chúng ta biết hành động thì chúng ta học hỏi và có thể áp dụng.
Nhưng nếu so sánh giữa nền văn hóa Phật giáo ở Việt Nam giữa thế kỷ 20 với thế kỷ 21 đương đại hiện nay, thì từ quan điểm của một nhà nghiên cứu thì ông có nhận xét gì không?
Đất nước của Việt Nam mỗi thời đại như vậy, cái đời sống khác nhau, kinh tế, chính trị khác nhau, cho nên đều có những cái hướng đi của thời đại khác nhau. Nói chung Phật giáo Việt Nam, người ta ví như là nước vậy. Nước nó có cái tính chất rất là mềm, rất là uyển chuyển, nhưng nước cũng đồng thời cũng có tính chất rất là mạnh, rất là hùng vĩ. Thì Phật giáo Việt Nam đã khoảng gần 2.000 năm. Nhìn chung chúng ta có thể 3 vấn đề là đức, bi, trí và dũng. Để nếu như họ thao thức đúng, hành động đúng, thì những cái việc làm của họ sẽ đưa đến những cái quả tốt đẹp.
Khi mà quan tâm đến một cái nhân vật đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, thì không biết là ông cũng có quan tâm đến cái tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay hay không?
Đây là một câu hỏi rất là nóng bỏng. Thực tế thì tôi chỉ nghe và biết qua thôi. Nhưng mà nó hơi ngoài cái đề tài nghiên cứu của tôi một chút.
Thưa ông, không nghiên cứu sâu rộng về cái lĩnh vực này, nhưng mà nhận xét của cá nhân với con mắt của một người có quan tâm đến vấn đề này, ông có cái sự so sánh nào không giữa cái tình hình tự do tôn giáo trong nước với cái tình hình tự do tôn giáo tại Mỹ, là nơi mà đang cổ võ cho quyền tự do tôn giáo trên thế giới?
Nước Mỹ được mệnh danh là một cái nước tự do tôn giáo. Họ đã có một cái lịch sử tự do mở rộng của tôn giáo gần 500 năm nay. Cái sự tự do về vấn đề tôn giáo phải dựa vào những yếu tố khách quan thực tế tại bản địa. Thì cái vấn đề này là vấn đề rất là hay, nhưng đồng thời rất là tế nhị.
Giả dụ có một người đồng nghiệp nước ngoài, chẳng hạn một vị giáo sư nước ngoài, quan tâm tới công trình nghiên cứu của ông, muốn tìm hiểu về một cái nhân vật tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam cách đây hơn 40 năm, thì có lẽ là người ta cũng thắc mắc rằng là không biết tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay ra sao, và cái ý nghĩa, cái thông điệp của cái cuộc nghiên cứu của ông đóng vai trò như thế nào đối với bối cảnh tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Thì câu trả lời của ông như thế nào ạ?
Một người hỏi tôi vấn đề này thì tôi phải kiếm một người nào đó chuyên môn hoặc là quan tâm cái vấn đề đó, họ trả lời cho nó rõ ràng hơn. Chúng ta nghiên cứu lịch sử để chúng ta thấy những cái bài học và những cái gì mà lỗi lầm từ vấn đề chính sách đến vấn đề chính trị đến với hành động cần tránh.
Xin được hỏi thăm giáo sư là sau cái cuộc nghiên cứu này thì ông có dự định thực hiện thêm những cái cuộc nghiên cứu khác cũng liên quan đến đề tài về Việt Nam hay không ạ?
Tôi đang viết một quyển sách về các cái hình tượng được thờ ở các chùa, các đình miếu. Công trình này cách đây 5 năm được Fulbright tài trợ và tôi đã từng đi nghiên cứu Việt Nam gần 1 năm. Sắp hoàn tất, đấy là công trình đầu tiên. Công trình thứ hai mà tôi đang để ý tới và tôi tính viết một cuốn sách về lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Là một người Việt Nam đang đảm nhiệm cái vai trò là truyền đạt văn hóa châu Á nói chung cũng như là giới thiệu những cái nét riêng biệt của văn hóa Việt Nam qua các cuộc nghiên cứu cũng như qua những cái bài viết của mình tại một đại học Hoa Kỳ. Có những cái điều gì mà ông cảm thấy thú vị mà ông muốn chia sẻ với quý thính giả của Đài VOA không?
Tôi thấy là cái niềm vui nhất của mình là giới thiệu những cái gì mà đẹp nhất, hay nhất của văn minh Á Châu đối với họ. Là một người Việt đã sinh sống ở xứ người 30 năm rồi, nhìn về Việt Nam thì bao giờ tôi nhìn vào những cái nét rất là kiêu hãnh để tự hào về cái văn hóa và văn minh Việt Nam.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, có một số ý kiến cho rằng những cái nét đẹp văn hóa, những cái tinh hoa văn hóa cũng như các môn học về văn hóa Việt Nam chưa thu hút sự quan tâm của nhiều người mà đa số là giới trẻ ngày nay tại Việt Nam lắm. Không biết là giáo sư có cái lời nào muốn gửi gắm đến các bạn trẻ ở Việt Nam, thế hệ trẻ ngày nay?
Người trẻ Việt Nam hiện tại bây giờ họ chạy theo những cái phong trào chat, internet chẳng hạn như vậy.
Vâng.
Thì họ thấy được cái nét đẹp Việt Nam, nhưng đến lúc mình nghèo quá nữa. Cũng khó mà nói về văn hóa lắm cả. Phải lo vấn đề cái ăn cái mặc thì ai nghĩ tới vấn đề văn hóa. Việt Nam hiện tại vẫn là còn rất là nghèo và không có những cái tài trợ, những cái hội này hội kia giúp đỡ nè. Thí dụ ở đất nước Mỹ, thí dụ cái công trình của tôi đang chuẩn bị nghiên cứu như vậy thì tôi phải viết một cái đề nghị nộp nhiều nơi, có một ra một hội đồng họ xét thấy rằng cái công trình của mình có một sự đóng góp nào đó thì họ sẽ tài trợ cho mình. So sánh hai xã hội của người Mỹ mà mình có tài thì mình có cơ hội để vươn lên, phát triển cái khả năng đó. Ở Việt Nam, vì cái phương tiện không có được đầy đủ hoặc là không có những cái cơ hội tốt để cho chúng ta phát triển. Tôi hy vọng rằng có những cái người Việt Nam đầu tư và bảo trợ vào cái kiến thức, vào cái tương lai của người Việt Nam, phải khuyến khích vấn đề đó.
Vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho buổi nói chuyện này. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.